Chỉ năm, chọn lấy nghĩa tranh làm phương tiện thích hợp. Đây thật là một đường thẳng tiến vào viết bàn của Di Trần Phật. Các Đức Như Lai trong quá khứ đều đã thành tựu pháp môn này, các vị Bồ Tát trong hiện tại đều viên minh vào pháp môn ấy. Những người tu học đời vị lai đều nên nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do pháp môn ấy mà chứng, không phải chỉ Ngài Quan Thế Âm. Thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi tôi về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp, những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm tính niết bàn thì Ngài Quán Âm là hơn cả. Còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy thần của Phật, tức nơi sự rời bỏ trần lao, không phải thức tu học thường xuyên, nông hay sâu cũng đều nghe được. A Di Đà Phật, con xin kính tỉnh thầy. Thầy con đã đọc xong.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước thì thầy đã giảng về cái pháp môn Quán Âm Viên Thông của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, và đồng thời thầy cũng đã giảng qua 25 pháp môn của các vị đại Bồ Tát và những chư A La Hán tu chín ngộ. Thì sau khi Đức Phật đã cho Ma Nan cùng tất cả đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm được nghe qua, và đồng thời bây giờ Ngài mới nhờ một vị đại Bồ Tát gọi là trí tuệ mà kiếp đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, chọn một trong những cái, chọn một trong 25 cái pháp tu để mà lấy ra một cái pháp môn mà nó duyên thông nhất, một cái pháp môn mà nó thù thắng nhất. Thì cái phần mà Chân Nguyên đọc tất nhiên là của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi cho biết rằng cái pháp môn mà của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu là cái pháp môn mà tất cả các chư Phật, các Đức Như Lai trong quá khứ cũng đã thực hành qua, và những cái vị Bồ Tát như quý vị đại chúng trong hiện tại bây giờ đang có mặt trong gương cũng do pháp môn này mà có thể thành tựu được cái quả của mình. Còn những cái pháp môn khác thì Ngài Văn Thù cho biết rằng quý vị mà tu thì cũng đều có sự chứng trong đó, nhưng mà những pháp môn khác nó không được thù thắng, nó hầu hết là nhờ những cái quy thần của các Đức Phật hoặc là các chư Bồ Tát gia hộ. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái pháp môn niệm Phật tam muội. Khi mà mình dùng cái pháp môn niệm Phật tam muội thì tất nhiên là quý vị nên nhớ rằng cái cảnh giới cực là không phải là một cảnh giới giống như là một cái cảnh giới của thế gian nó thật sự nó hiện có, mà cảnh giới này do Ngài A Di Đà Phật trong nhiều, trong vô lượng kiếp tu hành, vì Ngài thương chúng sinh mà Ngài thể hiện cái cảnh này, chứ không phải là cảnh giới nó có, nó đã có từ nguyên thủy, mà đây là một cảnh giới do lòng từ bi thương xót chúng sinh mà Đức A Di Đà Phật Ngài đã thể hiện ra cảnh giới cực lạc là một cái quá thành để độ cho tất cả những chúng sinh về ở nơi đây để chi, để tạm nghĩa là an nghỉ một thời gian, và sau đó thì cũng phải trở lại trần gian học hết các đạo hạnh Bồ Tát để trở thành Như Lai. Do đó những cái phương pháp tu niệm Phật tam muội là một cái phương pháp nhờ cái lực của Đức A Di Đà, chứ không phải là tự lực giống như là mình tu của bên Quán Thế Âm. Còn cái pháp môn Quán Thế Âm là phương pháp quý vị hoàn toàn tự lực, quý vị tự lực để vào cái duyên thông tự tánh, chứ không có nhờ một cái sự hào quang của chư Phật hay là chư Bồ Tát che chở. Nhưng mà ngược lại bên Tịnh Độ Tông là quý vị phải nhờ hào quang của Đức A Di Đà. Bởi vì nếu mà quý vị tụng niệm ở bên Tịnh Độ Tông mà quý vị không nhập được vào hào quang của Đức A Di Đà, tất nhiên là quý vị sẽ không giảng sanh được vào ở trong cái cõi cực lạc quốc của Ngài. Bằng chứng là khi mà Đức Phật giảng vô tự vô lượng thọ sinh, Ngài Mục Kiều Liên, Ngài là một vị đại, là một cái vị mà đại A La Hán thần thông quảng đại, vừa nghe Đức Phật nói cảnh giới cực lạc là Ngài lập tức thi triển thần thông hướng về hướng tây mà đi ra để tìm cái cảnh giới này. Nhưng mà tiếc thay, Đức Mục Kiều Liên chỉ vào trong cái thế giới của Ngài Bất Không Như Lai, chứ không vào được trong thế giới của Ngài A Di Đà Như Lai. Lý do là tại vì sao? Là tại vì dầu là một vị A-La-Hán, nhưng mà muốn vào trong cảnh giới của A Di Đà Như Lai thì phải tu và viên mãn 48 hạnh nguyện của Như Lai, tức như là 48 điều nguyện của Đức A Di Đà, và phải phát ba điều đại thệ nguyện là tính, hạnh và nguyện. Mà nếu mà thiếu trong cái ba điều đó thì quý vị đi không được. Ba điều tính, hạnh, nguyện nó giống như đôi cánh hay là nó giống như một cái tòa sen để đưa quý vị vào cảnh giới đó. Đó là nhờ cái lực của Đức Phật gia hộ. Còn tu quán tham này là không phải nhờ cái lực đó, mà đây là chính quý vị tự ráng tu, và chính quý vị chính được tự tánh quý vị do cái sự công phu của quý vị hành thiền. À, con đường tu này bất cứ một người nào mà tu là điều lũ ngộ hết, điều đắc hết. Kể cả trong cái thời mặt pháp này là thời rất là khó tu, bởi vì cái sự văn minh, cái sự vật chất bên ngoài nó quá đầy đủ, thành ra đó là một cái sự hấp dẫn đối với những người mà họ còn đam mê vật chất, họ không thể bỏ được. Nhưng mà khi mà quý vị vào trong pháp môn Quán Âm Dương Thông này, quý vị chỉ cần tu cái phương pháp này thôi, quý vị nhập được vào trong cái sự duyên thông thôi, thì tất cả những cái đam mê của vật chất, tài tiền tài sắc đẹp ở bên ngoài nó đều tan rã hết. Nó giống như là sương buổi mai mà gặp ánh mặt trời lên, nó tan hết. Do đó cái phương pháp này được Đức Đại Bồ Tát Giang Thù chọn là một cái phương pháp thù thắng nhất. A Di Đà Phật, xin mời chúng nhân đọc được kế tiếp.
Chương 6. Đỉnh lễ cầu gia bị. Xin đỉnh lễ tính Như Lai tạng vô lậu không còn sự nghĩ bàn, nguyện gia bị cho đời vị lai. Lời pháp môn này không lầm lẫn, đây là phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan cùng những kẻ trầm lớn mặt kiếp dùng nhĩ căn mà tu tập thì viên thông chóng hơn pháp khác, tâm tính chân thật là như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư.
Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý vị thấy cái câu đầu tiên đó là xin đảnh lễ tính Như Lai tạng. Tính Như Lai tạng đây tất nhiên là cái chân tánh chân thật của chúng sinh, hay là bổn lai diện mục của mình. Cái tính Như Lai tạng này nó phát ra từ cái tạng A Lại Gia Thức, là thức thứ 8 của chúng sinh. Thức thứ 8 của chúng sinh khi mà là phàm phu đó, thì ở đây chính là một cái hàm tạng thức, nó chứa đựng tất cả những dữ kiện, những cái nghiệp lực thiện hay ác mà chúng sinh đã gây nên, và nó chứa trong đó. Và khi mà một cái người mà làm thiện nhiều thì lúc lâm chung sẽ thấy những cảnh giới tốt đẹp, và theo đó mà giảng sanh về những cái cảnh người hoặc là cảnh trời. Còn những người mà làm toàn là nghiệp ác thì tất nhiên là cái hạnh nghiệp nó quá thấp, do đó phải chịu trầm luân, có nghĩa là đi thấp xuống cõi nhân gian, có nghĩa là nằm ở trong những cái cõi mà của súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula. Còn khi mà quý vị mà tu mà nó chân như tự tánh tròn đầy thì lúc đó là thấp giới tính hay là Như Lai tạng là cái gì đó, cũng là cái tâm tàn A Lại Gia Thức của tất cả quý vị thôi, không có gì lạ đâu. Danh sinh thì nó lạ chứ không có gì lạ hết. Vô lậu không còn sự nghĩ bàn, vô lậu có nghĩa là cái sự trong sạch nó đã hoàn toàn rồi, nó không còn một cái dấu vết gì nữa, thành ra mình không có thể mình bàn còn nghĩ. Nếu mình còn bàn và mình còn nghĩ, tất nhiên là mình chưa được vô lậu, có nghĩa là mình còn nằm ở trong cái sự giữa thiện và giữa ác, mình chưa có trung dung của cái sự mà hoàn toàn. Nguyện gia bị cho đời vị lai nơi pháp môn này không lầm lẫn. Thì Đức Giang Thù ngài nguyện rằng cái pháp môn này trong cái thời mạt pháp này nó được tuyên dương cùng khắp cho mọi chúng sinh. Những chúng sinh nào mà có tâm cầu giải thoát thì những chúng sinh đó đều được tùy duyên mà để nghe đến cái pháp môn này, hầu để được giải thoát. bởi vì đây là một phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông Anan. Ông Anan lúc mà ngài nghe cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì Anan mới có chứng tu đạo quần thôi, có nghĩa là nhập lưu trong cái dòng thánh. Bởi vì ở bên tiểu thừa đó, khi mà nói nhập lưu đó là quý vị biết là tu đạo quần, rồi tiến cao hơn một chút nữa là tu đạo hàng, và tiến cao chút nữa là Anahàn, và cao hơn chút nữa là A-la-hán. Đó là tứ quả của bên tứ thánh, bên tiểu thừa. Còn bên đại thừa đó, thì ví dụ mà vào ở trong cái quả mà nhập tu giống như Manan đó, như là tu đà quần đó, thì ở bên đại thừa đó gọi là sơ địa Bồ Tát. À, thầy giảng cho quý vị so sánh hai bên nó thấy rõ ràng. Nhập tu của bên đại thừa là sơ địa Bồ Tát, Tu Đà Hàm là Bát Địa Bồ Tát, và A Na Hàm ở bên tiểu thừa so với bên đại thừa tức như là Thập Địa Bồ Tát, và A La Hán ở bên tiểu thừa so sánh với bên đại thừa tức nhiên là bên đại thừa là Như Lai. Quý vị thấy rõ không? Đó thành ra con đường của tiểu thừa. Do đó trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nói rõ lắm. Những vị mà tu đắc A La Hán rồi đó, mà muốn nhập ở trong cái vô vi niết bàn đó, mà không muốn mà xuống độ sinh nữa để mà tu theo cái đạo hạnh của Bồ Tát đó, thì ở trong kinh rồi những vị đó tức là độn căn A La Hán, tức là như là những vị A La Hán sợ sệt, không có một cái lòng từ bi đầy đủ để cứu độ chúng sinh. Tại vì một vị A La Hán mà xuống trần thì sao? Thì cũng phải mang cái thân tứ đại, cũng phải chịu sinh già bệnh và chết. Do đó những vị A-la-hán đó họ sợ khi họ đắc được cái sự vô sinh rồi đó, họ muốn nhập ở trong vô vi dư niết bàn, họ cứ an hưởng trong đó, an hưởng sự thanh tịnh trong đó, họ không có tâm độ sinh. Do đó Đức Phật gọi những vị này là độn căn A-la-hán, là những cái vị mà tôi là ta căn tánh nó còn thấp ở trong cái hàng thánh. Còn những cái vị mà biết rằng cái vô dư niết bàn chỉ là một cái cảnh giới nó tạm thôi, nó chỉ là quyền tạm, hay là trong cái kinh Pháp Hoa thì gọi đây là một cái quá thành, có nghĩa là một cái chỗ mà biến hóa ra để cho tạm thời các chư thánh ở, chứ nó chưa phải thuộc về cái bảo sở, có nghĩa là nó không phải là một cái đại niết bàn thật sự gọi là bảo sở. Do đó những vị A-la-hán mà có một cái tâm mà xuống độ lại cho tất cả mọi chúng sinh để mà giúp cho mình và giúp cho người, thì những vị đó là gì? Hồi tâm A-la-hán. Đó, như vậy thì hôm nay quý vị biết có hai cái phẩm A-la-hán. Mà kỳ trước thầy đã giảng cho quý vị biết có sáu phẩm của A-la-hán rồi, nhưng mà hôm nay trong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm chỉ nói hai phẩm thôi. Có nghĩa là một cái vị vẫn còn muốn tiếp tục hưởng những sự thanh tịnh ở trong cái tiểu quả vô vi niết bàn thì gọi là độn căn. Một cái vị mà thấy rằng ở trong đây mình chỉ được lợi mình mà không lợi ích cho tất cả mọi muôn loài chúng sinh, muốn trở về lại thế gian để mà thị hiện, để thị độ chúng sinh, đi hết mười phương để mà hành trì cái bổ nguyện của Bồ Tát, thì cái vị này gọi là hồi tâm A-la-hán. À, quý vị thấy rõ không? À, như là Phật. Thì như vậy quý vị thấy không? Cái phương pháp này là phương pháp thù thắng đệ nhất, dùng để dạy cho Ma-na và những kẻ trầm luân mạc kiếp. À, quý vị thấy chữ trầm luân mạc kiếp không? Quý vị mà không chào được duyên thông rồi đó thì quý vị sẽ trầm luân mạc kiếp, đúng vậy. Mà tại vì không có phương pháp nào để mà giúp cho quý vị thánh diệu như cái phương pháp này, và đồng thời mình phải tự lực thì mới có thể đạt được cứu cánh, chứ quý vị không thể mà dùng cái tha lực không. Cũng như tu cái pháp môn niệm Phật, mặc dầu nói là tha lực của hào quang Đức Phật A Di Đà, nhưng mà chính ra quý vị cũng đã tự lực rồi. Bằng chứng là trong bốn quay đi đứng nằm ngồi, quý vị đã tự thực hành niệm lục tự Di Đà, phải chăng là quý vị đã có cái sự nghĩa là tự lực của mình, phải không? Tự lực rồi mới được cái hào quang chư Phật mới giúp cho mình giảng sanh chứ. Như vậy thì trong 28 pháp tu, 25 pháp tu của các vị đại Bồ Tát và vị thánh, thì đây là một cái phương pháp thắng diệu tối thắng nhất cho thời bây giờ, và cũng như cho chúng sinh Bồ Tát cũng như cư sĩ cũng như các vị tăng sĩ trong thời mạt pháp này. Mô Phật, thầy mời sư Như tiếp tục.
Chỉ ba xưng tán dĩ thân sáu câu: tôi nay kết mặt Đức Như Lai, như lời ngài Quán Âm vừa nói, dĩ như có người trong yên lặng xung quanh mười phương đều đánh trống, thì đồng thời nghe khắp người đây, như thế mới là viên chân thật cốt, chỉ rõ cái nghĩa căn hiện tiền vẫn viên dung cùng khắp hơn hẳn các căn khác. Một người ở nơi yên lặng, nếu cả mười phương đều đánh trống thì vẫn nghe tiếng trống khắp mọi nơi, không thiếu một chỗ nào. Điều ấy chứng tỏ cái nghe hiện tiền thật là viên mãn cùng khắp mười phương, không thiếu một phương nào. Tám câu: mắt bị chẳng nghe, không thấy được thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy. Thân căn lúc hợp với biết xúc, ý căn phân vân không manh mối. Các tường nhĩ căn vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được. Năm căn so sánh thật không bằng, như thế mới là thông chân thật cốt. So sánh các căn khác với nhĩ căn thì thấy rằng con mắt bị ngăn che cách trở thì không thấy, cho đến thiệt căn và tỷ căn bị cách trở cũng không biết dị và không biết hương. Thân căn khi hợp thì biết, khi ly thì không biết, còn ý căn thì niệm niệm sinh diệt thay đổi mãi mãi, khó tìm ra manh mối. Vì có dĩ căn, các tường vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được rõ ràng. Dĩ căn thật là không suốt, năm căn không thể bằng được. Tám câu: tính thanh trần có động có tỉnh, trong tính nghe thành có thành không, thì không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tiếng nghe. Không tiếng tính nghe đã không diệt, có tính, xin lỗi, có tiếng tính nghe đâu phải sinh. Chậm rời cả hai thứ sinh diệt, như thế mới là thường chân thật, nghĩa là thanh trần có động có tỉnh, nên trong tính nghe thành ra lúc có tiếng lúc không tiếng. Khi không có tiếng, người thế gian thường nên làm gọi là không nghe. Nếu thật không có tiếng nghe thì lấy gì biết được là không có tiếng. Tiếng nghe, nghe có tiếng, tiếng nghe, nghe không tiếng. Tiếng nghe lúc nào cũng thường trụ, không vì có tiếng hay không có tiếng mà có thay đổi. Thanh trần diệt, tiếng nghe đã không diệt thì thanh trần sinh. Tiếng nghe vốn không sinh, bản tính của tiếng nghe ra ngoài sinh diệt như thế, nên thật là thường trụ. Bốn câu: dầu cho trong lúc đương ngủ nghe, không vì không nghĩ mà không nghe. Tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thần ý không thể so bằng được. Chỉ rõ tính nghe luôn luôn tồn tại ra ngoài thực sự phân biệt, dầu có trong lúc ngủ nghe, ý thức không còn phân biệt, nhưng tính nghe vẫn nguyên vẹn. Nên đến khi nghe tiếng chài thì lại tiêm bao, làm là tiếng trống, bản tính của kẻ nghe ra ngoài các sự phân biệt như thế, thì chẳng những các căn khác mà cái ý căn trong vòng phân biệt cũng không thể bị được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay mốt quý vị các tụng kinh đó, nên tụng kinh giống như chân nguyên đó, chưa là chân thật mà niệm kinh. Có nghĩa là chân thật niệm kinh mà tất cả những cái trần cảnh bên ngoài, chẳng hạn như thầy giơ tay, thầy tất cả mà vẫn không thấy, đó là chân thật niệm kinh. Thầy mong quý vị tụng kinh giống như chân nguyên vậy đó. Hay như là Phật nha. Không, cái này là thầy khen thiệt á nha. Chân thật niệm kinh là vậy, là quý vị sẽ không còn bị những cái trần cảnh bên ngoài như chi phối nữa. Đó là chân thật niệm kinh. Chân nguyên rất là giỏi nha. Cái phần mà chân nguyên đọc đó là phần đó thầy đã giảng lúc trước rồi. Lúc trước là thầy đã phân biệt ra những cái căn nào nó tốt đẹp, và trong cái sáu căn thì cái căn nhĩ căn là nó viên thông và nó thù thắng nhất. Bây giờ con đọc lại cái phần năm căn 5, 6, 7 ha. Còn cái phần đó thầy đã giảng rồi, mà con lại đọc thêm một phần nữa. Ai như là Phật. Thầy khen thật chân nguyên đó. Đó là quý vị mai mốt mà quý vị có vào trong đạo tràng, và bây giờ khi quý vị niệm kinh thì thầy nói thật nha, dù cho có động tác gì nữa quý vị cũng ngồi niệm lẫn giống như là chân nguyên vậy. Đó là một cái người mà chân thật niệm kinh. Còn nếu mà quý vị mà chỉ còn mới nghe tiếng động một chút là quý vị quay đầu lại, quý vị ngó ha, quý vị mới nghe một cái tiếng con mèo nhảy ở nhà, quý vị ngó lên tầng nhà, như vậy chưa phải là chân thật niệm kinh. Tất cả mọi tiếng động, mọi cái tiếng nữa là trần tấu của thế gian, nó không làm chuyển động tâm của gì được, mới là chân thật niệm kinh. Thầy khen cho Nguyên bữa nay thiệt đó. Rồi cho Nguyên bắt đầu 5, 6, 7.
Dạ, ai đi đây? Nghe pháp được chứng. Lúc ấy, ông A Nan cùng đã đại chứng, thân tâm tỏ rõ, nhận được sự khai thị to lớn, sanh quả Bồ Đề và đại niết bàn của Phật, cũng như có người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được, xong đã biết rõ con đường về nhà trong pháp hội, cả đại chúng thiên long pháp bộ và nhị thừa hữu học và tất cả các Bồ Tát mới phát tâm, số lượng bằng 10 số cách không hằng đều được bản tâm xa trầm tướng, rời cấu nhiễm được pháp nhãn thanh tịnh mà tính. Vì khu ni nghe nói bài kệ xong, thành quả a la hán vô lượng chúng sinh đều pháp tâm vô đẳng vô thượng chính đẳng chính giác. Ai đi đọc Phật con xin kính hình này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị thấy cái công đức của Phật pháp rất là nhiệm màu. Những nhiều vị mà chưa học Phật pháp, mà khi mà nghe được Phật pháp mà có sự tỏ ngộ, kêu là giải ngộ của kinh điển. Có nghĩa là mình mới giải ngộ, mình hiểu được kinh điển thôi. Nhưng mà sau đó mình phải tu một thời gian nữa. Khi mà mình tu một thời gian nữa, mình mới thấy rằng cái sự mà kinh điển nó nói và cái sự tu của mình nó vận hành giống nhau, thì lúc đó quý vị mới gọi là liễu ngộ, chứ còn bây giờ chỉ gọi là giải ngộ mà thôi. Thì cũng như vậy, do cái phương pháp mà của 25 vị đại thánh cùng các đại bồ tát đã trình bày, thì sau khi ông A Nan cùng tất cả đại chính chúng nghe thì rõ ràng thấy rõ ràng cái quả bồ đề và cái đại bát niết bàn của Phật nó trước mắt. Cũng như quý vị nghe về những pháp môn tu, quý vị thấy rõ ràng là người tu dễ chứng đắc, nhưng mà tại chính mình thôi. Chính mình không làm nổi, chính mình còn bị những vật chất, những cái sự nghĩa là danh lợi của bên ngoài nó còn biến rượu. Chứ mình mà bỏ được tất cả thì thầy nghĩ rằng những gì đạt được cái trạng thái thanh tịnh rất là nhanh. Thì ở trong đây cũng vậy, ông A Nan và đại chúng sau khi nghe cái phương pháp tu thì ở trong tâm có sự giải ngộ nha. Cái liễu ngộ là chưa, là tại vì mới hiểu được thôi, chứ chưa có mà hành trì để mà tiêu diệt được những cái trần thấu ở trong tâm mà. Bởi vì chưa tiêu diệt được thì không kêu là liễu ngộ. Thì trong cái số lượng của các chư Bồ Tát đến mà tham dự trong cái cuộc đàm kinh này là hơn cái 10 số các sông hàng, thì quý vị biết là tâm biết bao nhiêu. Và sau khi nghe được cái điều này thì tất cả đều bản tâm xa rời trần tướng, rời cấu nhiễm và được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh là do các vị Bồ Tát đã phát tâm tu. Và sau khi mà nghe được như vậy thì các ngài nói biết rằng Sở dĩ mà từ xưa tới bây giờ mình bị trôi lăn hoài ở trong cái lục đạo luân hồi là do cái tâm cấu nhiễm của mình. Bây giờ chỉ cần lìa cái cấu nhiễm ra thì tất nhiên là bản tánh thanh tịnh nó hiện tiền. Khi mà quý vị hiểu được như vậy gọi là pháp nhãn thanh tịnh, là đã thấy được cái điểm thanh tịnh ở trong tâm của chính mình. À, đó gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Và bà tính Tỳ Kheo Ni sau khi mà nghe xong cái lời nói của ngài Văn Thù thì liền thành quả A La Hán. Quý vị thấy ở trong kinh để gọi là bà tính Tỳ Kheo Ni, tất nhiên là bà này là ai? Là Ma Đăng Già đó, là cái vị mà Ma Đăng Già là cái vị mà đã tìm mọi cách để mà quyến rũ ông A Nan. Và bây giờ cũng do trong pháp hội này mà ông A Nan thì ở trong cái hàng mà sơ quả Tu Đà Quần. Trong lúc Ma Đăng Già là một cái người mà dục tình đầy đủ quyến rũ nhà A Nan, lại nhờ cái công đức nghe cái bài kệ của ngài Văn Thù Sư Lợi mà nói về cái pháp Quan Âm duy diệu như vậy, thì bà chứng ngay quả A La Hán. Quý vị nên nhớ, không phải là phàm phu mà nghe mà chứng đâu, quý vị phải có công phu. Quý vị công phu mà đã đầy đủ rồi, khi quý vị nghe một câu nói, quý vị nghe một cái tiếng nước chảy, quý vị nghe một tiếng chim hót, quý vị nhìn một chiếc lá rơi, quý vị mới đi vào trong cái sự đắc đạo được. Còn nếu quý vị chưa thực hành thì tất cả những lời nói nghe giống như quý vị nghe cái một cái bản đài, một cái lời hay vậy thôi. Sở dĩ các thiền sư mà đi hành trước cũng vậy, khi mà các ngài chưa lửa ngộ tự tâm thì các ngài đi hành trước để chi? Để học tất cả những cái pháp mà các thiền sư khác có. Nhưng mà trong khi đi hành trước không phải là các ngài để tâm dễ vui đâu, các ngài thường mặc niệm trong tâm của các ngài. Do đó khi một cái lời một vị thiền sư nào đó khi họ nói ra đó, nó giống như là phóng một cái ngọn mà kêu là đau đó, nó thẳng vô trong cái tâm mình, phá vỡ tất cả hoàn toàn những cái tình xấu nào đó giờ mình ôm ấp trong tâm, là một cái mối nghi rất lớn. Do đó bà tính Tỳ Kheo Ni này bà đâu có cái lúc mà làm Ma Đăng Già bà đâu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đắc A La Hán đâu. Nhưng mà khi vào trong đạo tràng tu một thời gian rồi và đồng thời được giữ pháp hội này rồi, khi mà nghe xong cái bài kệ là đắc A La Hán rồi. Và vô lượng chúng sinh về pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là pháp tâm Bồ Đề Tâm. Nghĩa là Bồ Đề Tâm có nghĩa là từ đây về sau tôi tu mãi cho đến khi nào đắc được quả Như Lai thì mới vừa lòng tôi. Đó là Bồ Đề Tâm. Thầy nghĩ rằng tất cả quý vị trong room đều là người pháp Bồ Đề Tâm hết. Bởi vì quý vị chỉ nhận cái Như Lai tánh là Bồ Đề Tâm. Và khi mà quý vị phát Bồ Đề Tâm là quý vị sẽ đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với cái đời sống thì quý vị có sự luân lưu, có sự mà tái sanh lại hay là sự không tái sanh lại. Nhưng mà với trong cái tính mà pháp giới tính thì nó không có sự bất di bất dịch, nó không đến không đi. Bởi vì quý vị thấy trong kinh mà Đại Thừa đó, trong cái kinh Kim Cang đó, Như Lai là không đến không đi, không từ đâu đến và không từ đâu mà đi. Do đó quý vị thấy rằng khi mà quý vị đạt được cái pháp giới tính rồi thì cái ứng thân của quý vị nó chỉ là một cái bóng thôi, chứ còn cái chân thật, cái thân của quý vị đâu có đến, đâu có đi đâu. Thì tái sanh nó đâu có thôi. Quý vị tu thật nhiều quý vị sẽ hiểu được câu nói của thầy. Thật sự ra trong cái tâm, ngoài cái bản thể vô trụ vô tác, nó có cái sự ứng dụng, mà sự ứng dụng đó là qua cái tâm trí của quý vị. Quý vị thấy một cái người mà khi mà đắc vào ở trong cái thánh quả rồi đó, từ cái ngôn từ, từ một cái lời nói, từ một ý niệm, đều là ý niệm độ sinh hết, không bao giờ có những cái ý niệm mà thuộc về tà, đều là ý niệm giác hết. Bởi vì một người đã chứng thánh quả rồi thì từ ở trong tâm của họ lưu xuất ra mọi cái ngôn từ, mà ngôn từ đó là ở đâu? Là từ ở trong cái pháp giới tính, từ trong cái biển tình thương nhân của muôn loài muốn độ chúng sinh được giải thoát như mà. A Di Đà Phật. Còn khi mà quý vị dùng cái tâm tư của quý vị thì quý vị không được như vậy. Tại vì quý vị còn tâm phàm, cái lời của quý vị nó còn nằm ở trong cái gì? Nằm ở trong cái sự phân biệt. Nằm ở trong cái gì? Nằm ở trong cái sắc thinh hương vị xúc pháp, nó chưa ra khỏi. Còn một lời nói chánh ngữ của một vị Như Lai, của một vị thánh, nó đã rời xa cái sắc thân hương vị xuất phát rồi, nó đã rời xa cái bản tâm phân biệt rồi. Bởi vì bản tâm phân biệt là bản tâm của chúng sinh, bản tâm vô phân biệt mới là bản tâm của chư thánh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Trân Nguyên tiếp tục 569.
Lọc để lại phương pháp tu hành mục một, nhân ông A Nan xin cứu độ đời vị lai. Phật tóm nêu ra ba nghĩa quyết định. Ông A Nan sửa áo chỉnh tề ở trong đại chúng, chắp tay đảnh lễ, tâm tích trọng sáng, vừa mừng vừa tuổi, vì muốn lợi ích cho các chúng sinh vị lai, cúi đầu bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn Đại Bi, tôi nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó được không nghi hoặc, tôi thường nghe Đức Như Lai dạy như thế này, tự mình chưa được độ, trước đã độ người, đó là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ kẻ khác, đó là sự ứng thế của các Đức Như Lai. Tôi tuy chưa được ngộ, song nguyện độ tất cả chúng sinh trong đời mặt pháp bạch Thế Tôn. Các chúng sinh đó cách Phật ngày càng xa, nhưng tà sư thuyết pháp chỗ như các sông Hằng, nếu muốn họ nhất tâm vào Tam Ma Đề thì nên khiến họ dừng lập đạo trường, thế nào để rời thất ma sự được không? Thoát khuất nơi Tam Bồ Đề. Khi bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi ông A Nan: Hay lắm, hay lắm, như chỗ ông hỏi về dựng lập đạo trường, cố giúp chúng sanh chìm đắm trong đời mật pháp, ông hãy nghe cho chín. Tôi sẽ vì ông mà nói, ông A Nan và cả đại chúng kính vâng lời dạy của Phật. Phật bảo ông A Nan: Ông thường nghe tôi trong kỳ ngại gia, tôi nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhiếp cái tâm là giới, nhân giới mà sinh định, nhân định mà tuệ, thế gọi là ba pháp vô đậu học. Hay như là Phật tôi xin kính đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra chúng sinh thời mạt pháp cũng như chính thầy mà được hiểu kinh sách và được duyên dung để mà mình tu học, đây là cái công đức vô cùng tận của ông A Nan. Quý vị nên biết ông A Nan là một cái vị vừa là thị giả của Đức Phật, vừa một vị đại A La Hán, nhưng mà tâm của ngài là tâm của vị đại Bồ Tát lớn, chứ không phải là tâm của một vị A La Hán nhỏ. Bởi vì khi trong cái kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật tiêu chúng sinh, tiêu tất cả những vị đại A La Hán ở lại thế gian này để mà cứu độ những chúng sinh thời mạt pháp, thì những vị A La Hán khác, các ngài một số thì muốn nhập vô duyên nước bàn, một số các ngài muốn trở lại thế gian nhưng mà đi ở thế giới khác chứ không ở thế gian này. Tại vì các ngài nói rằng chúng sinh trong cái thời mạt pháp này rất là khó dạy dỗ, tâm ngã mạn đầy tràn, do đó các ngài không có thể nào mà đủ cái nghị lực can cường để mà hướng dẫn. Nhưng chỉ có mình là A Nan. Ông A Nan dâng lời Đức Phật để mà ở lại lưu thân ở lại thế gian, cũng giống như là ngài Ca Diếp lưu thân ở lại trong cái động mà ở trên hương thủy sơn để mà chờ ngài Di Lặc ra đời để dâng lại cái bát vàng cho ngài Di Lặc. Như vậy thì công đức của ngài A Nan vô cùng tận. Hôm nay mà cái pháp hội của Thủ Lăng Nghiêm mà được thầy giảng ở đây cũng là do công đức của A Nan. Ngài là một vị đại Bồ Tát, nhưng mà bởi vì muốn rộng độ cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này, ngài mới thị xuống là một vị đại La Hán. Cũng giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một cái bậc mà cổ Phật chánh pháp minh Như Lai, nhưng vì thị hiện xuống làm Quán Thế Âm Bồ Tát là vì tình thương đối chúng sinh rất là nhiều. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Do đó các vị đại Bồ Tát, khi mà tình thương của các ngài rất là đầy đủ, các ngài có những cái nghị lực mà người đời không làm được. Những cái công phu mà quý vị thường đọc mà về công phu khuya các thầy thường tụng đó, là cũng của Amana thôi. Đây là một cái lời bạch của Amana. Quý vị vào mà tụng kinh thủ Lăng Nghiêm đầu tiên đó, thì đầu tiên quý vị tụng là gì? Diệu cảm tổng trì bất định tôn, thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiết điên đảo tưởng, ha, bất lực tăng trì lập thấp thanh, nhị kim đắc quả thành bảo dương. Đây là lời nói của Amana. Rồi quý vị coi nè, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trượt các thế thể tiên lập, như nhất chúng sinh vị thành thật, chung bất ưu thử thủ nhai quần. Có nghĩa là cầu Đức Thế Tôn chứng minh cho con trong cái đời ngũ trượt mà ác này con sẽ nhập vào trong thế gian. Khi nào con độ tất cả chúng sinh thành thật, con mới chịu thành thật. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái công đức của Ngài A Nan vô cùng tận. Thành ra mỗi khi mà công phu sáng, khi mà thầy đọc lại cái trong khi mà tụng kinh thủ Lăng Nghiêm mà đọc về cái phẩm mà Ngài A Nan bê đầu với Đức Thế Tôn, Ngài không rơi được nước mắt khi mà thương xót một cái vị Đại Bồ Tát thì thương xót chúng sinh. Tất cả những hàng A-la-hán khác đều ngập vô dư nhất bàn, hay là các ngài đang hạnh những cái hạnh ở những cái thế giới nó đầy đủ hơn, thì A-nan lại thì nhập vào ở trong thế giới của chúng sinh hiện tại ở ta bàn. Và sau khi mà ngài A-nan đã nghe được cái nhân duyên để mà tu hành thành Phật, thì Ngài còn hỏi lại lần chót Đức Phật để Ngài cảnh tỉnh chúng sinh ở cõi ta bà này biết phương pháp. Ngài hỏi như thế này: làm sao mà dựng lập cái đạo tràng, làm sao để cứu mà giúp chúng sinh đang chìm đắm trong cái đời mạt pháp này? Quý vị thấy không, những cái câu hỏi này thật sự ra không phải hỏi cho A-nan, không phải hỏi cho Ngài, mà Ngài hỏi cho tất cả chúng sinh đang có mặt hiện hữu tại đây, kể cả thần. Thành ra cái lòng từ bi của A-nan vô cùng tận. Do đó khi mà đọc kinh sách thầy thường đảnh lễ Ngài A-nan, bởi vì đây là một vị Đại Bồ Tát lớn. Tất cả những kinh sách ngày nay các tăng sĩ mà được truyền, được tuyên dương ra để cho tất cả mọi chúng sinh được nghe Phật pháp đều là do công đức của A-nan đầy đủ và duyên dung. Thì Phật dạy ông A-nan rất là rõ, ông muốn mà đạt được cái quả vô thượng chánh giác, đẳng chánh giác thì không có cái pháp nào qua cái pháp thiền na cả. Cái pháp thiền na là gì? Có nghĩa là thu nhiếp cái tâm, đừng để cho cái tâm nó vọng nữa, hãy thu nhiếp nó cho nó trở về trong cái bản tánh của nó đi. Quý vị biết không? Thu lại, đừng để cho cái tâm mình nó vọng nữa, trở về cái bản tánh thật của nó đi. Mà bản tánh thật của tâm là nó không có vọng không đó. Tất nhiên là gì? Là tất nhiên là cái giới quý vị phải giữ. Khi mà quý vị giữ trong cái giới, do cái giới, thì cái giới nó giữ cho tâm của mình nó, hay là tâm của mình nó không có vọng thở. Do đó như thế nào? Lâu ngày vài tháng, cái tâm nó không vọng thở thì nó nhập được vào ở trong cái bản tánh thực thể của nó. Đây là gọi là định đó. Nha. Đây gọi là định. Và khi mà quý vị nhập vào ở trong bản tánh thực thể của quý vị rồi, thì quý vị sẽ thấy thực tướng của mọi chúng sinh hiện tiền ngay trước mặt quý vị. Đây gọi là vậy đó, chứ không phải là cái sự mà quý vị hiểu nhiều, quý vị biết nhiều, quý vị thông tất cả kinh sách của thế gian, quý vị thông tất cả kinh sách của Phật pháp, gọi là trí huệ. Đó chỉ là thế trí biện thông của chúng sinh, không thể gọi là trí huệ. Trí huệ là quý vị phải dùng nó để mà rơi được trần tướng, lìa được trần cấu, trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình, tức như là minh tâm kiến tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy giảng rất là rõ ràng về cái nghĩa này, để cho quý vị tu, quý vị thấy cái đường để mà đi vào cho nó rất là dễ. A Di Đà Phật. Mấy giờ rồi chứ nghe cho thầy biết.
Dạ, thưa thầy, đã 9:51. Dạ.
A Di Đà Phật. Vậy thì con đọc tiếp theo cái 573, thì giảng xong cái phần 573 nữa thì bắt đầu ngồi thiền. Nam mô A Di Đà Phật.
Ký bày muốn lời dạy bảo rõ ràng quyết định đoạn 1, chỉ về quyết định đoạn lòng dâm. A Nan, thế nào thu nhiếp cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng sinh lục đạo các thế giới, cái tâm không dâm thì không đi theo lòng sinh tử tiếp tục, Ông trù phép tam muội cốt để ra khỏi tình lao. Nếu không trừ lòng dâm thì không thể ra khỏi tình lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm cũng chắc lạc vào ma đạo. Hàng trên hành ma vương, hàng giữa hành ma dân, hàng dưới hành ma nữ, các bọn ma kia cũng đó anh đạt Phật cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi dịch độ rồi, trong đời mặt pháp có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện trí thức, khiến cho các chúng sinh xa vào hầm ái kiến, bởi mất con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu pháp tam ma đề hết phải đoạn cái dâm trong tự tâm, ấy gọi là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ nhất của các đức Như Lai. Kim Phật Thế Tôn dạy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định thì cũng như nấu cát nấu đá muốn thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng, đá nóng. Vì cớ sao? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản thân của cơm vậy. Ông đem thân dâm cầu diệu quả của Phật, dầu được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm, cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lặn, trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi con đường nào tu chứng niết bàn Như Lai. Chắc phải khiến cho thân tâm vừa đoạn hết giống dâm, chờ đến chứng đoạn cũng không còn nữa thì mới rộng mong chứng quả bồ đề của Phật. Như lời nói hay là Phật xin lỗi, như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. A Di Đà Phật, con xin kính chuyển tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin quý đại chúng quan hỷ cho thầy lấy ly nước, rồi thầy sẽ trở lại thầy giảng cho phần này. Phần này rất là hay. Thầy sẽ chỉ rõ tại sao lòng dâm mà mình tu không có thành đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã trở lại cái đạo tràng. Như quý vị vừa nghe chân nghe đọc về cái nhất định đoạn lòng dâm. Thường thường thì quý đại chúng nghĩ rằng cái chế đề luyến ái của nam nữ đâu có cái gì đâu, mà phải trong cái Phật dạy mình phải đoạn lòng dâm mới đắc được cái thánh đẳng thánh giác. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là một cái rất là quan trọng. Bởi vì trong cái tứ quả của bên tiểu thừa giáo thì quý vị có thấy là có bốn cái quả thánh vị: Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Một cái vị Tu Đà Quần vẫn là cái người có thể nằm ở tại gia có gia đình. Tu Đà Hàm thì cũng là vị tại gia gia đình, nhưng ở quả thứ ba là quả A Na Hàm. Là một cái vị mà muốn đắc A Na Hàm thì phải là một cái người tu sĩ sống độc thân. Chẳng hạn như nam thì nam phải độc thân, nữ thì phải nữ độc thân. Và quả A La Hán là chắc chắn là đã tuyệt dục rồi. Quả A La Hán là không có dục. Là tại như thế nào? Tại vì quý vị nên nhớ điều này. Trong kinh thường nói nghiệp bất trọng bất sanh ta bà. Có nghĩa là nghiệp mình mà không có trọng, không có nặng thì không có sanh ở cõi ta bà này đâu. Nha. Ái bất đoạn bất sanh cực lạc. Cái ái dục mà của mình không có đoạn được thì quý vị đừng có mong mà sanh cõi cực lạc. Bởi vì sao? Bởi vì ái dục tức là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Bây giờ thì quý vị chưa thấy đâu, nhưng mà khi mà quý vị bắt đầu cái thân tứ đại này nó bắt đầu tan rã, thì không, khi mà cái thân tứ đại tan rã đó, do cái công phu tu của quý vị chưa đủ đạo lực, do đó nó nằm ở trong cái thời gian là nó chờ đợi cái thiện quả và nghiệp quả để mà nó đi tái sinh. Thì trong thời gian đó, một cái con người mà tứ đại nó tan rã rồi thì chỉ sống bằng cái hương linh, trong cái sách mà cầu siêu gọi là hương linh, nhưng mà trong kinh thì gọi là cái thân cung ấm nha. Cái thân cung ấm này nó có cái thời gian giá trị của nó là 49 ngày. Sau 49 ngày là nghiệp lực nó đã hoàn thành rồi, cái thân cung ấm này phải đi vào thai. Thì trong cái thời gian ở thân cung ấm này thì quý vị thấy tất cả thế giới đều tối đen, không thấy gì hết, ngoại trừ quý vị thấy là lúc mà cha mẹ hành dâm. Lúc mà cha mẹ hành dâm, cái lửa dâm dục trong người của quý vị đó nó phát lên, nó phát ra một cái luồng sáng. Do đó quý vị đang ở trong cái chỗ tối đen, quý vị thấy được cái luồng sáng là quý vị thích lắm. Những người nào thí dụ quý vị đi ở đang ở trong một cái hầm tối, tự nhiên quý vị thấy cái nơi nào có ánh sáng là tự nhiên nơi đó nó sẽ nghĩa là kêu là quyến rũ quý vị để quý vị đến ngay lập tức. Thì cái thanh trung ấm này cũng vậy, khi đó quý vị thấy một cái ánh sáng tỏa ra như vậy, quý vị chạy tới, thì quý vị chạy tới, cặp mắt của quý vị lúc đó do cái nghiệp lực của quý vị nhìn thấy rõ ràng là hai người luyến ái với nhau. Do đó cái tâm của quý vị lúc đó quý vị chưa diệt được cái sự luyến ái trong tâm, do đó quý vị nhập thai ngay lập tức. Còn những cái gì mà đã trừ được cái sự luyến ái thì người ta thấy cảnh này người ta bỏ đi, người ta không có bị cái trường hợp nó bị nhập thai. Còn những cái gì nào mà cái tâm dâm mà vẫn còn nằm ở trong cái căn bản của trong tâm thì lúc này là nó bắt đầu nó phát hiện ra, và theo cái nghiệp đó mà giảng sanh, tái sanh vào ở trong cái loài người, hoặc là tái sanh vào cái loài trời, hoặc là tái sanh vào ở trong cái loài thú. Như vậy thì quý vị thấy rằng nguồn gốc căn bản của sự tu là sự mình không còn cái sự liên ái nữa. Có nghĩa là cái tâm của mình phải luyện làm sao cho cái sự mà ái dục nó không còn nổi lên nữa. Tại vì ái dục nó nổi lên, nó sẽ khiến cho mình sa đọa trong cái dòng lục đạo luân hồi. Cũng như vậy, bữa nay thầy nói rõ thêm nữa. Cũng như nói về các chư tăng. Các chư tăng khi mà thọ 250 giới là cụ túc giới tỳ kheo. Khi mà thọ cụ túc giới tỳ kheo rồi đó, mà vẫn không vững mà để cho phạm vào trong cái giới dâm đó, thì cái vị này giống như là một cái thân đó. Cái thân là tăng sĩ nhưng mà cái tâm nó đã hư rồi. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị không nhập định được. Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi mà quý vị bắt đầu nhập định vào cảnh định thì cái hình ảnh mà quý vị phá giới này, hình ảnh mà quý vị đã luyến ái với người đàn bà nào đó nó hiện ra. Nó làm cho quý vị xấu hổ. Khi mà cái tâm của quý vị xấu hổ thì quý vị không nhập được vào trong cảnh giới thanh tịnh. Do đó một cái vị nào mà đã phạm cái giới này rồi thì phải cầu sám hối ở 10 phương chư Phật, và cầu sám hối những vị đại lão tăng mà tâm sạch. Đó là nói về cái phần tăng sĩ. Còn nói về cư sĩ thì cái giới giảm hơn, nó được nhiều cái sự mà kêu là giúp cho quý vị duyên dung hơn. Chứ còn giới tăng sĩ mà phạm vào ở trong cái đại danh giới rồi đó thì chắc chắn là cái vị đó là mang cái thân tăng sĩ mà để chơi vậy thôi, chứ cái tâm thì không bao giờ nhập định được hết. Và tâm không nhập định được thì trí huệ không phát. Trí huệ không phát thì sao? Thì sau khi mà bỏ cái thân xác này rồi sẽ chịu cái nghiệp lực đó và sẽ đi tái sanh trong cái lục đạo luân hồi, không có thể mà đắc quả thánh được. Như vậy thì quý vị thấy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Thì như vậy quý vị thấy cái dâm tâm nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình tu mà mình chưa diệt được cái dâm tâm thì chắc chắn là trong cái lục đạo luân hồi mình không bao giờ mình có thể ra khỏi được hết. A Di Đà Phật. Đức Phật còn dạy rõ cho mình, dầu cho cái người đó mà có đạt được cái trí huệ trong lúc là tu thiền quán, nhưng mà cái tâm dâm không có thể bỏ được, thì quý vị thấy như thế nào? Tâm dâm không bỏ được thì cái hàng mà tu cao thì nó trở thành là gì? Ma dương, tức là thiên ma ba tuần. Thiên ma ba tuần tức là thiên chủ của cõi trời thứ sáu, tha hóa thì đại dương. Nó như là thật. Còn cái người mà tu mà dễ dở đó, thì thành ma dây, mà hãy mà dở chút nữa là thành ma nữ. Thì như vậy thì quý vị thấy cả một cuộc đời của mình tu để rồi mình không đoạn được cái sự liên án, cái dâm của mình nó vẫn còn. do đó nó không có thể đi vào ở trong cái chân như tự tánh được, mà đi đi vào trong cái lò ma. Mà lò ma này quý vị biết là ma ba tuần nó rất là nhiều đông đồ chúng, đồ chúng nó rất nhiều, và đồng thời nó có thể giả Phật nữa, và nó có thể là nó làm nó giả là một cái bậc mà thiện tri thức nữa. Quý vị đâu có thể nào quý vị có cặp mắt mà gây nhãn đâu mà quý vị thấy, do đó dễ bị xa lầm. Và những cái người này hầu hết là họ mới đầu họ dạy đạo nghiêm minh lắm nha, họ dạy rất là nghiêm minh, nhưng mà sau đó đó là họ bắt đầu lộ ra cái bản tánh của họ là vẫn còn ham những cái ngũ dục của thế gian nha. Rõ ràng quý vị học đạo quý vị dễ biết không? Những vị thầy mà chân minh thì quý vị biết, mà những vị nào mà cái bản tánh mà vẫn còn nằm ở trong cái sự mà ham danh ham lợi ham ái dục dễ biết không? Thời gian trả lời tất cả, không ai giấu được hết. Do đó cái loại đoạn lòng danh là đầu tiên của cái tâm thể của mình cần phải đoạn. Quý vị không đoạn cái này thì chắc chắn là thầy bảo đảm rằng cái mà cái quả mà kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác chắc là mình đi không nổi rồi nha. Và đồng thời quý vị thấy này, này anh An, nếu không đoạn lòng danh mà tu thiền định thì cũng như nấu cát nấu đá muốn thành cơm, quý vị thấy không? Nếu mà tu thiền định mà cái lòng danh mình còn thì làm sao mình có thể nhập được vào ở trong cái chân tâm thanh tịnh được. Tại vì hình ảnh này là hình ảnh nó duy tế nhất. Quý vị có thể phá được những tướng thô, nhưng mà quý vị không phá được những tướng duy tế. Những tướng duy tế này nó là lúc mà cảnh định, sắp nhập định nó là hiện ra. Do đó rất là nguy hiểm. Do đó thầy nói thật, những cái vị nào mà tu lâu mà cảm thấy mà mình chưa có thể nhập định được, hay là bị một cái gì đó, quý vị phải quán xét là pháp tu. Quý vị quán xét là hành động quý vị trên đường tu, quý vị quán xét là tâm quý vị. Tại vì thầy bắt đầu bảo đảm quý vị bị khiếm quyết một cái gì đó, do đó trên đường tu quý vị không nhập định được. Mà quý vị không nhập định được thì như thế nào? Thì quý vị sẽ là phàm phu, bởi vì quý vị không có đủ cái trí huệ để thấy được thực tướng của vạn vật, để mà quý vị rời bỏ nó. Do đó trong ngày mai nếu mà quý vị thấy một vị nào mà dạy rằng có thể còn cái sự dâm mà vẫn đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì quý vị biết ngay nè, à ông này là ông ma đã ba tuần rồi, không còn ai nữa, ông ma ba tuần cũng dạy nữa. Tại vì cái dâm là cái gốc của trần, là trần lao của nghiệp chướng. Mà có người dạy mình mà không bỏ dâm vẫn chứng được cái quả vô thượng bồ đề thì chắc chắn là ông này là thiên ma ba tuần rồi, không còn ai nữa. Quý vị thấy rõ như vậy thì quý vị mới thể đi được. Chứ còn bây giờ thì ma nó vào ở trong, nó giả làm cái thiện tri thức, nó làm đủ trò hết, quý vị sẽ không bao giờ nhận diện được ma hết. Nhưng quý vị tu lâu năm quý vị sẽ thấy ma nó hiện hình, thấy rõ ràng. Và tại sao? Là tại vì quý vị đã học trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, đã chỉ cho tất cả những cái gì mà thực tướng rõ ràng như vậy, thì quý vị làm sao không diện được ma? Ma nó hiện trước mình nó cười, nhưng mà thật sự mình thấy rõ nó. Quý vị nên nhớ, khi mà quý vị học xong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này rồi hả, ma nó hiện bao nhiêu hình quý vị đều thấy hết, thấy rõ ràng. Là tại vì quý vị đã có đủ kinh nghiệm để mà thấy rõ ma. Một vị nào đạo sư nào thầy không cần biết vị đó có danh tiếng hay là vị đó tu có thần thông đi nữa, nhưng mà vẫn nói rằng các vị hãy lập gia đình và tu để thành đạo, thì thầy biết còn cái vị đó là thiên ma ba tuần. Tại vì đã dắt chúng sinh vào trong cái hầm thái kiến, dắt chúng sinh vào trong cái sự sanh tử luân hồi. Còn vị nào nói rằng các vị nên ráng tập lần lần lìa được cái sự dâm, lìa được sự thô là xa, là xa đi cái sự luyến ái, lìa được cái sự duy tế của cái lòng dâm, thì đó là cái vị chân sư quý vị đó. Họ đã đúng đó. Còn vị nào mà dạy cho quý vị mà vẫn còn nằm ở trong cái ngũ dục của thế gian là quý vị biết là ma thôi. Họ dạy cho quý vị nằm ở trong chỉ được cái một chút phước hữu lậu để mà hưởng trong cái cuộc đời tái sanh rồi thôi, chứ làm sao quý vị đạt được cái chánh đẳng chánh giác, làm sao quý vị đi vào được cái minh tâm kiến tánh. À, A Di Đà Phật. À, như vậy thì quý vị thấy rằng đêm nay thầy cũng đã giảng qua cái phần Quán Âm Dương Thông, và còn những cái tâm giới đầu tiên thầy đã giảng là lòng danh. Ngày mai này bắt đầu đến cái tâm giới của lòng sát, rồi thầy sẽ giảng luôn tới cái lòng thâu đạo, rồi cái lòng mà giọng ngữ. Như vậy thì cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó cũng đã gần hết. Thầy dạy từ cuốn 1 cho tới cuốn 2. Rồi sau cái phần này là bắt đầu thầy coi nếu mà thầy có duyên, thầy sẽ ở lại Bao Thoát, thầy giảng thêm những cái kinh đại thừa của Thiền Tông. Còn nếu mà thầy không duyên thì thầy có thể là thầy ngưng lại và thầy viết sách